Phần thứ hai. Tài liệu mới về sự nghiệp yêu nước của vua Duy Tân. Đề dẫn. Trong quá trình tìm hiểu, sưu tầm, tra cứu để tìm thêm tài liệu về cuộc biến động lớn diễn ra tháng 5 năm 1916 ở Huế và các tỉnh miền Trung, chúng tôi may mắn được tiếp cận với một khối lượng khá lớn các hồ sơ và tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ Quốc gia Hải ngoại Pháp đặt tại Aix-en-Provence, viết tắt là ANOM. Tại đây có 3 hộp hồ sơ thuộc thư khố toàn quyền Đông Dương, viết tắt là GGI. Hồ sơ thứ nhất mang ký hiệu ANOMGGI 65530, Duplex de Annam 1916, cuộc biến loạn ở trung kỳ 1916. Hồ sơ thứ hai mang ký hiệu ANOMGGI 9588, Cu de Annam, Coplot, à Huế, Ovation et Vosition de Duy Tân, tức triều đình An Nam, cuộc âm mưu ở Huế, cuộc đào thoát và sự phế truất hoàng đế Duy Tân. Hồ sơ thứ ba mang ký hiệu ANOMGGI 4199 là các báo cáo tình hình chính trị các quý trong năm 1916 của khâm sứ Trung Kỳ gửi toàn quyền Đông Dương. Nhờ có sự hợp tác giúp đỡ của các nhà nghiên cứu hiện ở Pháp, chúng tôi đã có được sự thống kê, phân loại các nguồn tài liệu nói trên một cách cơ bản, toàn diện và khá chi tiết. Hồ sơ thứ nhất mang ký hiệu ANOMGGI 65530, Duplex de Annam 1916, cuộc biến loạn ở trung kỳ 1916, có gần 200 tài liệu, bao gồm các tài liệu chính như sau. Thứ nhất, các bức điện tín trao đổi trong quá trình xảy ra biến cố giữa công sứ ở các tỉnh với khâm sứ Trung Kỳ, giữa khâm sứ với các công sứ và với toàn quyền Đông Dương, giữa toàn quyền Đông Dương với khâm sứ Trung Kỳ, với khâm sứ, thống sứ, đại diện ở các sứ, các vùng và với Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa ở Paris, giữa Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa với toàn quyền Đông Dương. Thứ hai, loại thứ hai là các báo cáo, công văn, biên bản, bút lục v.v. giữa các cấp, các ngành trong bộ máy cai trị của Pháp và của triều đình Huế lúc bấy giờ để báo cáo, nhận định tình hình, triển khai các biện pháp ứng phó với cuộc khởi nghĩa diễn ra ở từng địa phương và trên toàn Trung Kỳ. Loại thứ ba là các văn bản về vua Duy Tân, có những văn bản trực tiếp do vua Duy Tân viết hoặc những văn bản liên quan đến nhà vua. Loại này có gần 120 tài liệu, khoảng 250 trang. Loại thứ tư là các bản khai của các nhân vật bị bắt, các hồ sơ cá nhân do thực dân lập ra để theo dõi, điều tra về những người tham gia hoặc có liên quan đến cuộc khởi nghĩa. Loại thứ năm là các tài liệu của phe khởi nghĩa, ngoài các bức chiếu kêu gọi nổi dậy, các chỉ dụ do vua Duy Tân ký ban bố, còn có các văn kiện của Tổ chức Việt Nam Quân Chính phủ và các tổ chức yêu nước khác. Hồ sơ thứ hai mang ký hiệu ANOMGGI 9588, triều đình An Nam, cuộc âm mưu ở Huế, cuộc đào thoát và sự phế truất hoàng đế Duy Tân. Trong tập hồ sơ này có 57 tài liệu trực tiếp viết ra trong quá trình diễn biến của cuộc khởi nghĩa và có 9 tài liệu bổ sung là các tài liệu viết trước đấy để làm rõ các sự việc, nhân vật có liên quan đến sự kiện khởi nghĩa tháng 5 năm 1916. Hồ sơ thứ 3 mang ký hiệu số ANOMGGI 4199 là các báo cáo tình hình chính trị các quý trong năm 1916 của khâm sứ Trung Kỳ gửi toàn quyền Đông Dương. Trong hồ sơ này có 4 bản báo cáo, gồm một bản của khâm sứ Saclay quý 1 và 3 bản báo cáo của khâm sứ Le Maxon de Tigon các quý còn lại về tình hình chính trị Trung Kỳ các quý 1, 2, 3, 4 năm 1916 gửi toàn quyền Đông Dương. Chúng tôi đã phân loại và đánh số thứ tự các tài liệu của các tập hồ sơ theo thứ tự sắp xếp ở thư khố Pháp. Trên cơ sở những nghiên cứu bước đầu, có thể thấy các nội dung liên quan đến cuộc đời và sự nghiệp hoạt động yêu nước của nhà vua trẻ Duy Tân đến thời điểm kết thúc biến cố chính trị tháng 5 năm 1916 như sau. Chương 1. Quá trình hình thành tư tưởng yêu nước và những hoạt động ban đầu của vua Duy Tân trong sự nghiệp cứu nước. Một La Mã, vua Duy Tân trước mưu toan thiết lập một ngôi vua bù nhìn của thực dân Pháp. Năm 1884, sau những thất bại liên tiếp trước sự xâm lăng ồ ạt của thực dân Pháp, triều đình Huế phải chấp nhận ký bản hòa ước giáp thân ngày 6 tháng 6 năm 1884, thừa nhận quyền bảo hộ của Pháp. Thực chất đây là một văn bản đầu hàng, nhưng dẫu sao, trong hòa ước đó, nhà Nguyễn vẫn còn vớt vát được chút thể diện, với một số điều khoản ghi rõ sự tôn trọng chủ quyền của Pháp đối với Vương triều Nguyễn trong vùng đất Đại Nam thu hẹp, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận. Thế nhưng, thực tế thì người Pháp đã lấn dần, không còn tôn trọng bản hiệp ước đó, với sự chỉ đạo của chính phủ mà trực tiếp là bộ thuộc địa. Các toàn quyền Pháp nối tiếp nhau ở Đông Dương đã thiết lập một bộ máy hành chính cai trị hà khắc, đã tăng cường bộ máy quân sự, cảnh sát to lớn, thiết lập hệ thống luật pháp khắc nghiệt cùng hệ thống tòa án, nhà tù dày đặc khắp Việt Nam. Riêng về mặt chính trị, người Pháp đã thực hiện một chế độ cai trị nghẹt thở, như giáo sư Nguyễn Thế Anh đã đề cập trong cuốn Việt Nam dưới thời Pháp đô hộ, Sài Gòn, 1970, trang 87-90. Theo các hòa ước Quý Mùi, Giáp Thân, Pháp là cường quốc bảo hộ, nhưng những biện pháp liên tiếp làm chủ quyền nội bộ mà hiệp ước bảo hộ nhìn nhận cho vua Việt Nam mất dần hết thực chất của nó. Quyền hành của vua Việt Nam còn bị hạn chế thêm khi Bôn, Dumer được cử làm toàn quyền Đông Dương. Trong khoảng 5 năm 1897-1902, Dumer đã áp dụng một chế độ cai trị độc tài. Chức kinh lược sứ Bắc Kỳ, đại diện cho triều đình Huế từ 1886, được bãi bỏ vào năm 1897. Quan lại hàng tỉnh phụ thuộc trực tiếp quan thống sứ Pháp. Các quan lại cũng phải thỉnh giáo huấn thị của các vị công sứ và bắt buộc phải tuân theo các huấn thị này. Họ phải nhường cho công sứ Pháp quyền đề cử hay bổ nhiệm các hương chức. Tại triều đình, sự cải tổ thực hiện vào tháng 9 năm 1897 khiến cơ mật viện từ nay gồm 6 thượng thư trở thành một loại hội đồng nội các mà các phiên họp phải được đặt dưới quyền chủ tọa của quan khâm sứ Pháp ở Trung Kỳ. Các quyết định của chính phủ Việt Nam chỉ có hiệu lực với sự phê chuẩn của nhà cầm quyền Pháp. Một số công chức Pháp được biệt phái tới cạnh các vị thượng thư để phụ tá họ trong công việc hành chính. Vua Việt Nam thoái nhượng cho quan toàn quyền Pháp quyền đặc hứa các khoảng đất bỏ trống hay vô chủ. Từ nay, cơ quan hành chính Pháp phụ trách việc thu thuế và mỗi năm sẽ giao cho ngân khố của triều đình một ngân khoản cần thiết cho việc cung dưỡng nhà vua và triều đình. Trong trường hợp vua nhà Nguyễn còn nhỏ tuổi, cơ mật viện trở thành một phụ chính phủ, cầm đầu bởi một vị phụ chính thân thần, phụ bản 14 Duy Tân. Như thế, Paul Dumer đã thay thế chế độ bảo hộ bằng một chế độ trực trị. Không những triều đình Huế không có quyền kiểm tra nền ngoại giao và quân đội, mà từ nay trở đi chỉ còn giữ lại những hình thức bề ngoài của quyền hành chính mà thôi. Sự bất lực của triều đình cũng cho phép người Pháp cướp các quyền hành cuối cùng của nhà vua một cách dễ dàng. Từ nay nhà vua không còn có thể lựa chọn các vị thượng thư và bổ nhiệm các công chức. Các sự kiện này hoàn toàn trái ngược với điều khoản thứ 16 của Hòa ước Giáp Thân 1884. Hoàng đế nước Đại Nam tiếp tục điều khiển như trong quá khứ nền hành chính nội bộ của vương quốc. Nhưng chế độ bảo hộ, theo đúng nghĩa của nó, đã nhường chỗ từ lâu cho chế độ trực trị và chế độ hành chính của người Pháp, đã choán chỗ của tổ chức hành chính Việt Nam. Nước Việt Nam trở thành ba mảnh, mỗi mảnh có đời sống riêng và có thể chế đặc biệt. Xứ Nam Kỳ sáp nhập vào nước Pháp, xứ Bắc Kỳ gần như một thuộc địa và xứ Trung Kỳ mà quy chế bảo hộ chỉ là lý thuyết. Như chúng ta đã biết, vua Duy Tân lên ngôi lúc mới 7 tuổi. được quần thần dâng thêm một tuổi, nhưng nhà vua hãy còn ở tuổi niên thiếu. Một mặt ông vẫn chịu sự quản lý dạy bảo của hoàng tộc, mà trực tiếp là của các bà mẹ đích mẫu Nguyễn Thị Vân Sanh và sanh mẫu Nguyễn Thị Định. Mặt khác, chính phủ Bảo Hộ đã có ngay những quyết định để đào tạo một ông vua theo con đường của họ, tức là chúng ta có thể sử dụng nhà vua phục vụ chúng ta. Như viên khâm sứ Trung Kỳ đã nói, trong bức điện 1T đánh đi từ Vũng Tàu ngày 14 tháng 6 năm 1915, toàn quyền Đông Dương gửi cho Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp đã thuật lại việc giáo dục vua Duy Tân theo định hướng của họ như sau. Trong khi ở Huế, một vấn đề nhạy cảm và quan trọng đã làm tôi chú ý và đáng được nhớ tại đây. Tôi muốn nói về việc định hướng giáo dục nhà vua trẻ Duy Tân. Như ngài đã biết, sau khi phế truất vua Thành Thái, người tiền nhiệm của tôi, ngài Po, đã quyết định giáo dục theo Âu học cho người con của ông và đã chọn người dạy nhà vua là ông Eberhe, tiến sĩ khoa học, và sau bổ sung thêm trong một thời gian ông Oroso ở ký túc xá trường Viễn Đông. Việc giáo dục này đạt kết quả khả quan. Nhà vua trẻ nói và viết thông thạo tiếng Pháp, người ta có thể cho rằng trong một bình diện rộng, ông ta tư duy bằng tiếng Pháp. Nhờ trí thông minh tuyệt vời, ông ta đã bước đầu nắm được văn chương và khoa học. Việc học chữ Hán đối với ông ta là cần thiết nên đã dành tất cả các buổi sáng, nhưng ông ấy không thích thú lắm. Song không thể nói là ông đã thoát khỏi tập quán truyền thống của xứ An Nam mà ông đã tự hào là miêu duệ của tổ tiên. Ông đã chủ trì các nghi lễ một cách đường bệ, không nghĩ đến việc loại trừ nó, có lẽ để bảo đảm về lợi ích chính trị. Có thể nói trong tình hình hiện nay, chính sách khôn ngoan nhất là tạo ra một vị đế vương vừa biết tôn trọng các truyền thống đạo đức của xã hội An Nam, lại vừa lãnh hội được các nguyên tắc của khoa học và văn minh phương Tây. Tài liệu 23, hồ sơ 9588. Trong báo cáo số 181S, ngày 14 tháng 10 năm 1915, khâm sứ Sackler đã nói rõ ý đồ của thực dân Pháp về việc đào tạo nhà vua. Trong lúc để nhà vua tồn tại uy danh dành cho xứ An Nam, dân An Nam, chúng ta có thể sử dụng nhà vua phục vụ chúng ta, phải định hướng quyền lực nhà vua đối với những việc ít quan trọng, những việc thứ yếu. Điều hợp lý là làm cho nhà vua phải trở về vị trí của mình và dành cho các vị thượng thư nhiệm vụ nặng nề hơn, kể cả khi nhà vua đã trưởng thành. Tài liệu 14, hồ sơ 9588. Như vậy, ngay từ đầu, người Pháp đã có chủ trương chỉ dành cho ngôi vua một ý nghĩa tượng trưng trên bình diện lễ giáo. Tất cả quyền lực thực sự về chính trị, người Pháp nắm giữ, điều hành thông qua bộ máy Nam Triều, gồm các thượng thư do người Pháp dựng nên trong phủ phụ chính. Mục tiêu đó của người Pháp lại càng được nhấn mạnh rõ ràng hơn sau khi đã phế truất vua Duy Tân, đưa Khải Định lên ngôi. Trong bản báo cáo ngày 20 tháng 5 năm 1916 gửi về Bộ trưởng Bộ thuộc địa, toàn quyền Rumer nhấn mạnh rằng: như tôi đã nói ở trên, việc làm lễ đăng quang cho hoàng tử Bửu Đảo là việc dành cho tương lai. Tôi nghĩ rằng chúng ta đủ sáng suốt để nhân cơ hội này hướng xứ An Nam tiến đến một chế độ chính trị nhằm thực hiện được các điều của chính phủ Bảo Hộ đề ra. Việc giải quyết diễn ra một cách hiển nhiên theo tinh thần bãi bỏ không điều kiện và bản thân vương quyền tự tìm lấy sự sắp đặt các tổ chức cần thiết. Không thể sớm chấm dứt các hình thái hiện có, phải xem xét các trường hợp, trong đó việc chính phải là sự phụ thuộc hoàn toàn và trực tiếp của Nam Triều và chính phủ Pháp. Tài liệu số 10, hồ sơ 65530. Vào những năm đầu, còn là một cậu bé, sự chăm sóc và giáo dục của hoàng tộc đối với nhà vua còn chịu ảnh hưởng lễ giáo phương Đông, nên có lúc đã sử dụng những biện pháp khắc nghiệt khiến cho người Pháp bấy giờ cũng có những băn khoăn. Trong bức điện 983 ngày 29 tháng 9 năm 1911, viên khâm sứ Pháp lúc đó gửi cho toàn quyền đã nhắc tới vụ việc như sau: tôi vừa tiếp ông chủ tịch hội đồng phụ chính và các ông thượng thư bộ công, bộ lễ, bộ hình. Ngài thượng thư bộ hình dòng Tôn Thất thuộc hoàng tộc, sau khi rào trước đón sau, các ngài đã cho tôi biết mẹ của nhà vua đã trừng phạt nhà vua vì kém hạnh kiểm bằng những đòn roi mây rất hà khắc, và nói thêm rằng việc này đã từng xảy ra từ trước rồi. Họ muốn yết kiến các bà hoàng thái hậu để cầu mong các bà bớt nghiêm khắc đối với nhà vua trẻ. Viên khâm sứ lúc đó cho thấy thái độ của ông ta và khen vua Duy Tân thời kỳ đó như sau: "Tôi chỉ có ý kiến chung về việc giáo dục trẻ em. Đáng chú ý là đối với nhà vua không cần dùng nhục hình, vì vị vua trẻ này rất hiền lành, dễ bảo." Tài liệu số 29, hồ sơ 9588, dễ dạy, dễ bảo. Đấy cũng là ý kiến của thầy phụ đạo Ebenhard trong thời kỳ đầu dạy học cho nhà vua. Nhưng với năm tháng trôi đi, tình hình đã đổi khác. Nếu như những năm đầu sự học hành của nhà vua chưa đụng chạm gì tới cái cốt lõi của mưu toan đào tạo của người Pháp đối với mình, thì càng lớn lên, vua Duy Tân càng nhận ra sự thật. Trước hết, đó là mối thù nhà. Càng lớn dần lên, nhà vua càng hiểu rõ thêm về nguyên do của hoàn cảnh khắc nghiệt mà vua cha Thành Thái đã phải gánh chịu. Dù còn nhỏ tuổi, Duy Tân đã nhận thức được rằng nguyên do chính mà người Pháp đẩy ải vua cha chính là những tư tưởng phản kháng quyết liệt của tiên vương đối với sự đô hộ ngang ngược của người Pháp. Cụ Huỳnh Thúc Kháng đã nêu lên rất chí lý về sự kiện này. Thực tế, một dân tộc hấp thụ Khổng giáo đã mấy trăm đời, luân lý in sâu vào trong não mọi người, nhất là cái luân cha con. Cha con do huyết thống di truyền. Dầu cho kẻ ngu dại đến bậc nào cũng nhận đạo nghĩa trong cha con là kinh trời nghĩa đất. Quân Pháp không hiểu hay không muốn hiểu chỗ tâm lý đó, nên có cuộc đẩy cha lập con như trên. Theo tâm lý chung, dầu vị vua nhỏ tuổi, lúc lập vua Duy Tân mới 8 tuổi, ở trong buồng kín lại không tiếp xúc với dân chúng, song sĩ phu thức giả đều đoán được là ông vua ấy thế nào cũng bị lương tâm cắn rứt mà không xem ngai vàng kia là của quý hơn cái nhục cha mình bị đày. Mặt khác, những thực tế phũ phàng mà người Pháp và những quan lại cao cấp mang danh thượng thư trong phủ phụ chính cấu kết với nhau thực hiện, o ép nhà vua và khuôn khổ, bù nhìn, đã khiến cho ông phải suy nghĩ và ngày càng phải phản ứng gay gắt hơn. Tôn Thất Hân, một vị thượng thư hàng đầu trong viện cơ mật và phủ phụ chính, đã phải thú nhận với giám đốc nha chính trị và bản xứ API vào ngày 10 tháng 5 năm 1916 rằng nhà vua đã có những biểu hiện rất xấu, việc kiểm soát ông ta rất khó khăn. Ông ta thường xuyên đi ra ngoài, luôn có những cuộc dạo chơi và rất tự do ở trong hoàng cung. Ông ta than phiền là các vị thượng thư luôn dò xét rập rình. Nếu có ai đó nêu ý kiến khuyên bảo ông ta nổi giận, công kích trả đũa, không bao giờ chịu nghe. Tài liệu số 3, hồ sơ 65530. Người Pháp, mà trực tiếp là khâm sứ, đã chú ý đến tính cách đó của Duy Tân, nhưng ban đầu họ cho rằng đây là tính cách của một người trẻ tuổi mới lớn lên, muốn khẳng định vị thế của mình. Cho nên họ có một vài nhân nhượng, tìm cách cải thiện thêm hoàn cảnh cho nhà vua để hòng lôi kéo nhà vua. Duy Tân cũng đủ hiểu được mưu đồ của Pháp, nên trong nhiều lúc, ông đã tương kế tự kế để cho người Pháp tưởng rằng ông đã chịu nghe lời. Thầy phụ đạo Obeha thuật lại rằng: "Tôi đã thử nói nhiều lần với ông ta, hãy thấy sung sướng vì không phải chịu trách nhiệm nặng nề đối với vương quyền, mà hãy dành thời gian để học tập, sẽ sáng suốt, sẽ có năng lực và tư cách khi quyền lực đã nắm trong tay." Ông ta nghe tôi nói một cách lễ phép, song không biểu lộ là chấp nhận hay không cách nhìn nhận của tôi. Phải ghi nhận ông ta ham thích hát tuồng chèo. Ông rất ham chuộng các vở tuồng, các bi hài kịch, và chính bản thân ông ta tự biểu diễn. Tôi tin rằng với nhiệm vụ của những người xung quanh, ông tưởng tượng và tạo ra vai trò của một người tài với những việc làm đầy ngạc nhiên và hứng thú, đã nảy sinh ra ở ông ta một nhu cầu về tổ chức. Song ông ta không thỏa mãn được theo ý của mình. Ông muốn giữ vai trò của người chủ, người lãnh đạo điều hành. Vì vậy, ông ta tổ chức liên tiếp các hội như hội trồng trọt, tổ chức sổ số, hội bảo vệ cây trồng với tên ông Duy Tân là chủ tịch, là giám đốc, là người sáng lập, được ghi bằng đại tự màu đen trên giấy vào thời kỳ đó. Ông rất sáng dạ và ít khi ông nản chí. Người trẻ tuổi này ngày ngày được học tập, kiến thức được chín muồi và có thể tiên đoán trước ông sẽ trở thành nạn nhân của sự cám dỗ về uy quyền mà dưới mắt ông là những hào quang lấp lánh khi ông ta muốn thực hiện được tức khắc hoài bão của mình. Có thể suy đoán thêm rằng ý tưởng của ông ta có thể là mong muốn đưa vua cha trở lại lên ngôi. Tài liệu số 64, hồ sơ 65530. Rõ ràng thầy phụ đạo người Đức này đã có điều kiện tiếp xúc lâu dài và thường xuyên với vua Duy Tân và đã thấu hiểu một góc cạnh sâu kín trong tâm hồn của nhà vua này. Dù là một người Âu, lại là con rể của khâm sứ Sắc Lơ, được giao cho nhiệm vụ truyền thụ kiến thức văn minh phương Tây, kiêm cả việc theo dõi nhà vua, nhưng ông ta đã thể hiện sự thông cảm với tâm trạng sâu kín của vua Duy Tân về mối thù nhà như nhận xét nêu trên của ông ta. Cũng đề cập đến mối quan hệ của cha con thành thái Duy Tân. Nhưng khâm sứ Pháp lúc bấy giờ thì thể hiện sự lo lắng theo chiều hướng là ngày càng lớn lên vua Duy Tân lại kế thừa những tật xấu của vua cha. Trong báo cáo gửi toàn quyền Đông Dương ngày 14 tháng 10 năm 1915, khâm sứ đã nêu ra rằng điều quan trọng nhất mà các đại thần cũng như tôi đã biết sự việc của vua Thành Thái thì chúng tôi cũng đã phát hiện ra ở ông vua trẻ này những tính chất xấu đáng tiếc của vua cha. Tài liệu số 14, hồ sơ 9588. Cái mà khâm sứ cho là những tính chất xấu đáng tiếc của vua cha chính là sự phản kháng ngày càng quyết liệt của Thành Thái đối với sự áp chế nhà vua, cũng là những biểu hiện ngày càng rõ ràng về sự căm thù của vua Thành Thái đối với ách thống trị của thực dân Pháp. Vua Duy Tân ở tuổi 15-16 cũng đã dần thể hiện những tính cách như vậy. Còn toàn quyền Pháp thì sao? Ông ta cũng không thể không nghĩ tới mối quan hệ huyết thống giữa cha con Thành Thái Duy Tân. Cho nên, ông ta băn khoăn, lo lắng và thấy sự mâu thuẫn khó giải quyết khi vua Duy Tân càng lớn lên thì càng phải để ông ta được đi lại tự do hơn, không thể nhốt ông ta trong cung cấm. Nhưng đi lại tự do thì giới hạn thế nào đây? Rất có thể vua Duy Tân sẽ đi vào Nam Kỳ và nơi đó lại có địa điểm giam lỏng vua cha Thành Thái. Vậy thì xử trí ra sao? Ở phần cuối bản báo cáo ngày 14 tháng 6 năm 1915 từ Vũng Tàu gửi về cho Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa, toàn quyền Rome đã thổ lộ: tôi yêu cầu ngài khâm sứ Trung Kỳ tăng thêm các chuyến đi ra ngoài cho nhà vua. Nhưng một vấn đề nhạy cảm nữa là việc ông đi lại trên xứ Đông Dương. Người ta gặp khó khăn rất lớn là sự có mặt của cha ông, cựu vương Thành Thái, một sự khổ nhục muôn đời hội tụ nơi ông vua này. Tài liệu số 217 hoặc là 23, hồ sơ 9588. Còn riêng vua Duy Tân, chắc chắn ông luôn giữ kín trong lòng niềm nhớ thương, kính yêu với cha Thành Thái. Ông tâm niệm làm sao để vua cha được trở lại ngai vàng. Ngay khi đã bị bắt vào ngày 7 tháng 5 năm 1916, trong lúc trả lời viên thiếu tá cai quản đồn Mang Cá, nhà vua đã bộc lộ điều đó. Nhà vua nói: từ lâu tôi có ý định đưa yêu sách lên nhà nước Pháp, nhưng tôi tin rằng nếu tôi nói với các vị thượng thư của tôi thì kế hoạch của tôi sẽ không triển khai được. Vì vậy tôi muốn tạo ra tình trạng hỗn loạn và gây ra cuộc nổi dậy trong nước để buộc nhà nước Pháp phải mang lại hòa bình với việc quan tâm đến những điều kiện của tôi. Đây không phải là quyền lợi cá nhân suy khiến, vì điều đầu tiên của yêu sách là mong cho người cha của tôi trở lại ngai vàng. Tài liệu 253-59, hồ sơ 9588. Rõ ràng, những người giữ vị trí trọng yếu trong hệ thống cai trị lúc bấy giờ đều thể hiện mối lo ngại canh cánh của họ đối với mối thù nhà sâu nặng chi phối nhà vua trẻ Duy Tân. Họ lúng túng đối phó và họ càng ra sức chăm sóc, dạy dỗ nhà vua theo kế hoạch của họ, đồng thời chỉ thị gắt gao cho bộ máy Nam Triều mà trực tiếp là các vị thượng thư trong phủ phụ chính phải cai quản nhà vua chặt chẽ hơn. Người Pháp đã có kế hoạch rất cụ thể để thuần hóa vua Duy Tân trong một quá trình dài hạn. Đây là một đoạn trong bản báo cáo của toàn quyền Rumer gửi cho Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa Pháp ngày 14 tháng 6 năm 1915. Chúng ta chờ đợi đến khi ông ta đủ 18 tuổi theo luật An Nam. thể theo ý kiến hết sức rõ ràng của ngài Khâm Sứ Trung Kỳ, của người thầy dạy ông, cũng như ý muốn trước kia của ngài Van Vollenhoven và của ngài Sarot là gửi nhà vua trẻ này sang du học tại Pháp. Đó là ý nguyện đầy thân ái đối với vua Duy Tân, cần gửi cho một gia đình để chăm sóc, có thể là gia đình của cựu Khâm Sứ Trung Kỳ, hoặc gia đình ngài Krolo, hoặc gia đình ngài Overgoner, để dẫn ông ta đi xem các viện bảo tàng, các trường học, các doanh trại quân đội, hải quân, các nhà máy, vân vân, trong thời gian ở Pháp trước khi trở về Việt Nam, được chính phủ đón nhận một cách chính thức. Chương trình này chỉ có thể thực hiện sau khi chiến tranh chấm dứt. Trong lúc chờ đợi, tôi yêu cầu ngài Khâm Sứ Trung Kỳ phải nghĩ cách mở rộng việc giao tiếp của nhà vua trẻ này, như tăng thêm các chuyến đi ra ngoài bằng xe hơi hoặc đi ngựa, tăng thêm những bài học do các nhà chức trách bảo hộ lên lớp về công việc của Sở Lục Bộ, về việc giữ gìn vệ sinh, về tổ chức hành chính, về nghệ thuật quân sự, để bổ sung thêm những bài học hàng ngày của thầy dạy. Tài liệu số 217-23, hồ sơ 9588. Cũng cần phải nói thêm là người Pháp cũng không quên tô vẽ cho nhà vua về mặt đối ngoại để tăng thêm sự săn sóc chu toàn về uy tín cần thiết cho nhà vua. Đó là việc họ phong tặng cho nhà vua trẻ một vài thứ huân huy chương có tính tượng trưng. Vào năm 1911, năm nhà vua mới 12 tuổi, Khâm Sứ Trung Kỳ có bức điện số 358S gửi cho toàn quyền Đông Dương về một việc liên quan đến hình thức trao tặng nhà vua một loại huy chương danh dự. Nội dung như sau: Điện 358S ngày 1 tháng 7 năm 1911 về việc trao tặng huy chương cho vua Duy Tân theo đề nghị của Tổng lãnh sự Liberia. Tôi trân trọng gửi đến ngài bức thư của Tổng lãnh sự nước Cộng hòa Liberia tại Paris, hỏi ý kiến của tôi về việc tặng huy chương Redemption African cho vua Duy Tân. Những vấn đề đối ngoại trong Liên Hiệp Pháp chỉ có toàn quyền xin ý kiến của ngài về việc này. Ký thay Khâm Sứ vắng mặt. Chánh văn phòng, tài liệu số 22632, hồ sơ 9588. Năm sau, 1912, năm nhà vua 13 tuổi, nhà cầm quyền Pháp mà trực tiếp là Tổng thống Pháp đã khích lệ tinh thần nhà vua xứ An Nam với việc tặng huân chương Long Bội Tinh. Bức điện 3192 ngày 8 tháng 8 năm 1912 của Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa Pháp gửi toàn quyền Đông Dương viết: Trước đây, ngài đã có gợi ý về sự quan tâm của tôi đối với lợi ích trong việc tặng thưởng Long Bội Tinh cho vua Duy Tân. Tôi xin báo để ngài biết, ngày 4 tháng 8 vừa rồi, Tổng thống đã có quyết định chấp nhận đề nghị này. Khi Viện Huân chương gửi bằng, tôi sẽ chuyển ngay đến ngài. Ký thay Bộ trưởng Thừa lệnh Chánh văn phòng, ký tên Klinsack, tài liệu số 22026, hồ sơ 9588. Mới biết, người Pháp đã không quên một hình thức nào để chăm lo chu đáo cho một công trình tương lai phục vụ lợi ích cho họ. Nhưng công sức thuần hóa đầy công phu của người Pháp đạt kết quả ra sao? Hai sự việc lớn xảy ra vào cuối năm 1915 đã làm bùng lên gay gắt mâu thuẫn không thể dung hòa giữa nhà vua trẻ và những thế lực chế áp ông. Hai La Mã. Những phản ứng quyết liệt của vua Duy Tân thể hiện ý chí bất khuất chống Pháp, khôi phục nền độc lập, tự chủ cho dân tộc. Một nhỏ, những vụ đào kho báu. Lịch sử đã ghi lại sự phản ứng quyết liệt đầu tiên của vua Duy Tân đối với thực dân Pháp là vụ Khâm Sứ Mahe cho đào bới lăng vua Tự Đức, như đã được các tài liệu trước đây thuật lại. Đó là lúc vua Duy Tân mới 13-14 tuổi, phải nhọc nhằn lắm, chính quyền đô hộ mới làm dịu đi được mối quan hệ căng thẳng đó. Họ ra sức chiều chuộng nhà vua như những kế hoạch mà Khâm Sứ và toàn quyền đã vạch ra, để mong muốn dần dần lôi kéo nhà vua đi theo mục tiêu của họ. Nhưng họ chỉ uổng công. Vào nửa cuối năm 1915, diễn ra dồn dập hai vụ khai quật trong hoàng cung để tìm những kho báu mà chắc chắn là có sự chỉ đạo của bộ máy cai trị thực dân. Vụ thứ nhất diễn ra vào ngày 16 tháng 8 năm 1915, khi vua đang đi nghỉ mát ở Cửa Tùng. Chỉ đến khi trở về, nhà vua mới biết sự vụ việc này. và ông đã la rầy các vị thượng thư trong phủ phụ chính. Nhưng đến ngày 7 tháng 10 năm 1915 lại diễn ra vụ đảo mới thứ hai, ngay khi vua Duy Tân đang ở hoàng cung. Nhà vua đã phản ứng gay gắt đến mức Khâm Sứ Trung Kỳ cảm thấy rất lo lắng, phải báo cáo chi tiết và xin ý kiến của toàn quyền Đông Dương. Trong báo cáo 181S ngày 14 tháng 10 năm 1915 gửi toàn quyền, Khâm Sứ Sắc Lơ thuật lại rằng: "Tôi xin kính báo với ngài về một sự việc mới xảy ra một cách bất ngờ giữa các thành viên trong phủ phụ chính với nhà vua khi phát hiện một kho báu thứ hai gần điện Minh Viên. Càng ngày càng lớn lên, ông ta muốn thể hiện quyền lực của mình một cách thường xuyên và mạnh mẽ, không còn tôn trọng các vị thượng thư như trước nữa. Điều này thật đáng lo sợ cho tương lai. Với sự cảnh báo của quá khứ, tôi rất lo, nên báo để ngài rõ và muốn thảo luận về phương hướng giáo dục nhà vua với những biện pháp có thể được nhằm giảm khó khăn mà những đại diện của chính phủ bảo hộ sẽ gặp phải. Ngày thứ Bảy vừa rồi, trong lúc thi công một công trình gần điện Minh Viên, ngài Thượng thư Bộ Công đã tìm thấy một chỗ giấu kho báu giống như chỗ giấu kho báu đã tìm được ngày 16 tháng 8 vừa qua. Khi đó nhà vua đang đi nghỉ mát tại Cửa Tùng. Phủ phụ chính đã báo với tôi việc mở kho báu sẽ tiến hành vào lúc 14 giờ dưới sự giám sát của hội đồng đã được chỉ định trong lần tìm được kho báu đầu tiên. Tôi tới Hoàng Cung vào giờ đã hẹn cùng với ông Chánh Văn Phòng và hai đại diện là thành viên trong ban giám sát công trình. Một vị quan cho tôi biết là các vị trong phủ phụ chính và hoàng thượng đã đợi tôi tại Duyệt Thị Đường. Tôi vừa mới đến, nhà vua nói với tôi một câu rất khéo. Tôi xin nói một cách thẳng thắn, xin lỗi ngài. Tôi nói ra một điều khờ dại là không nên khai quật kho báu, bởi vì tôi cũng như chính phủ An Nam không cần tiền. Tôi thấy tốt nhất là để nguyên nó tại chỗ. Tôi thấy nhà vua không hề tỏ vẻ gì bất ngờ về những đề nghị đó. Tôi nói nhẹ nhàng là những đề nghị đó chưa hợp lý lắm. Ông xin lỗi tôi với một giọng ít nhạo báng hơn rằng ông ta nói một việc điên rồ và xin tôi hãy hiểu tính chân thật của ông. Chúng tôi cùng đi tới chỗ đã tìm thấy kho báu. Hội đồng giám sát kho báu đã có mặt, đang chờ việc khai quật. Tôi ngồi cạnh nhà vua, tiếp tục giải thích cho ông ta về việc lợi ích của khai quật kho báu. Qua vài phút trao đổi, tôi thấy nhà vua đã nổi giận đùng đùng trong lòng. Một vị thượng thư xin nhà vua ban bố mệnh lệnh để bắt đầu công việc. Nhà vua trả lời một cách cộc lốc. Tôi chả có ý kiến gì về việc tìm ra kho báu này cả. Tôi biết rằng tôi có những ý nghĩ không hay về việc này. Tôi nói về thái độ không đúng của ông ta. Các vị thượng thư đều lúng túng và không biết làm gì nữa. Tôi nói thêm rằng tình hình như thế này không thể kéo dài. Tôi nhấn mạnh với các vị thượng thư là tôi không ra lệnh khai quật kho báu. Về phần tôi, không có gì để nói vì những ý kiến tôi nêu ra không được thực hành. Và lại, vai trò của tôi là thứ yếu, không thể chỉ huy được. Nếu có vai trò chủ yếu thì sẽ ngược lại. Tôi nhắc lại với các vị trong phủ phụ chính cần nhận thức lại nhiệm vụ của mình, và trong tình hình hiện nay thì báo với vị chủ tịch phủ phụ chính cho triển khai công việc. Rồi viên khâm sứ nhấn mạnh, điều cần lưu ý là nhà vua tỏ ra thiếu tôn trọng và thường muốn trừng trị các vị thượng thư. Thật đáng tiếc vì biết bao sự ân cần và công sức của chính phủ An Nam và chính phủ bảo hộ dành cho việc giáo dục và dạy bảo người còn trẻ con này. Đây không chỉ là tính nết bất thường hay cau có của một đứa trẻ mất dạy phản ứng lại khi người ta nói không tốt về nó. Nhà vua chẳng ngại chống lại tôi, song tôi luôn cương nghị trước ông ta, nên ông ta cũng có nể sợ một ít. Qua các sự việc diễn ra, ta thấy tính chất nghiêm trọng của nó, bởi qua sự cố này cũng như các vụ việc đã xảy ra cho thấy nhà vua luôn có nỗi hiềm thù và luôn tỏ ra hách dịch, vẫn thường nổi cơn thịnh nộ, không kìm giữ được theo ý muốn của mình, không ai được cãi lại, mọi người phải phục tùng mình. Tôi lo vì các vị thượng thư không nhận thức được tầm quan trọng của nhiệm vụ mà họ đảm nhận. Khi đã trưởng thành, nhà vua sẽ nắm toàn bộ quyền hành và những việc như vừa xảy ra báo trước cho các vị thượng thư rằng họ sẽ gặp trở ngại khi nhà vua thực thi việc chuyên chế theo ý của mình. Ông nói rằng ông sinh ra là để chỉ huy chứ không phải để phục tùng. Tài liệu số 20914, hồ sơ 9588. Hai nhỏ, việc đòi xem xét lại sự thực hiện Hiệp ước Giáp Thân 1884. Những điều lo lắng của viên khâm sứ vừa dịu đi đôi chút, thì một sự kiện khác lại xảy ra có tính chất nghiêm trọng hơn. Chúng ta hãy nghe chính viên khâm sứ thuật lại sự kiện này qua báo cáo 195S ngày 19 tháng 11 năm 1915 gửi toàn quyền Đông Dương. Ngày 7 tháng 11, trong buổi thiết triều theo thường lệ đều có mặt các vị thượng thư, các hoàng tử, một vài quan lại cấp cao trong hoàng cung. Trong cuộc thiết triều này, các thành viên phủ phụ chính báo cho nhà vua biết là tôi đã trở về Huế và mời nhà vua đến gặp khi tôi vừa trở về. Nhà vua trả lời, họ có bằng lòng đến chào tôi không? Mà như vậy, họ sẽ ngập tràn trong vinh dự và được tưởng thưởng. Nếu như họ không đến thăm tôi, thì chẳng có tưởng thưởng gì cho họ cả. Các vị thượng thư giải bày với nhà vua về thái độ khác thường đó. Mong nhà vua đừng để có những lời nói lẫy, phải suy nghĩ trước lúc nói. Nhà vua trả lời với một giọng quả quyết, khi tôi quyết định một điều gì, tôi không làm nhẹ tay. Tôi biết quyền của tôi và những việc tôi phải điều khiển. Nhà vua nói thêm, nếu các vị thượng thư không biết các hiệp ước, tôi sẽ cho các ông biết trước mặt các quan và trong khi chờ đợi. Tôi có thể nói rằng các hiệp ước đã không được tôn trọng. Sau đó nhà vua ra lệnh cho thư ký đọc bản hiệp ước năm 1885. Khi đọc xong, ông bảo chính phủ bảo hộ không tôn trọng những điều khoản của bản giao ước đó. Ông có ý định cử một đại diện toàn quyền về vấn đề này để bàn bạc với chính phủ Pháp, chọn vị thượng thư bộ lễ lo việc này, chuyển những thỉnh cầu, trong đó tóm tắt những điều bất bình và thiệt hại. Các vị thượng thư nói rằng họ không hiểu được tính nết của nhà vua và không thể nào tham dự vào các tuyên bố lạ lùng đó. Nhà vua đáp lại một cách khô khan. Trong trường hợp như thế, bản thân nhà vua sẽ đảm nhận sứ mệnh này và đòi hỏi tòa khâm sứ và toàn quyền Đông Dương phải tôn trọng tuyệt đối bản hiệp ước năm 1885. 1884 trong nguyên gốc chú thích sửa lại sự nhầm lẫn khi viết là 1885. Các vị thượng thư cố gắng chỉ cho nhà vua thấy được thái độ không đúng và họ thấy hết sức ngạc nhiên vì với tuổi đó nhà vua không thể hiểu được những vấn đề trên. Nhà vua cũng nói lại rằng ông ta cũng rất ngạc nhiên về thái độ của các vị thượng thư. Bởi vì ông ta đã nghĩ từ lâu về những vấn đề này, nay thời cơ đã đến. Không chỉ nghĩ đến mà phải hành động để yêu cầu phải tôn trọng những khoản trong bản hiệp ước giữa hai chính phủ. Xong buổi thiết triều, nhà vua ra về để lại nỗi kinh hoàng của các vị thượng thư về thái độ của nhà vua và chìm ngập trong một nỗi hoảng loạn về tinh thần hiện ra như trong một tấn tuồng. Một vài người trong số họ đã bật khóc. Ngày 8 tháng 11, nhà vua gửi một lá thư đến Thượng thư Bộ Lễ. Lá thư này do tôi yêu cầu các vị trong phủ phụ chính gửi cho tôi. Ngài Thượng thư Bộ Lễ tâu lại với nhà vua rằng ông ta không thể làm việc này vì trong buổi thiết triều ngày trước, phủ phụ chính đã đồng thuận là không chuyển lá thư này đến Hà Nội. Khi tôi vừa trở về Huế, phủ phụ chính cử phái viên và một số quan lại tận tụy với chúng ta có tham dự vào buổi thiết triều đó đến báo cáo lại tình hình của sự cố đó. Tôi biết là nhà vua buộc các quan trong nội các chuyển các hiệp ước, các văn thư ngoại giao đến cho nhà vua. Ông ta còn dọa dẫm các thị vệ phải mở luôn, mặc dầu có những dấu niêm trái với nghi lễ, đóng dấu trên thư để chuyển đến Thượng thư Bộ Lễ. Tôi cũng biết rằng bà Hoàng Thái Hậu khi biết chuyện này đã đến tận nơi lấy lại các tài liệu này. Nhà vua đã trả lại trừ bản hiệp ước ông ta giữ lại. Các vị thượng thư đến gặp tôi báo cáo sự việc rất chân thật, rất buồn vì sự cố đã xảy ra và yêu cầu tôi tới gặp nhà vua để khuyên can nhà vua. Tôi đến hoàng cung gặp nhà vua với dáng vẻ thể hiện qua những ngày khó khăn, mặt lạnh, cái nhìn ngờ vực, cố giữ gìn, kìm nén để không biểu lộ điều gì. Tôi nói với ông ta với những từ rõ ràng song nghiêm khắc về thái độ của nhà vua. Về phần nhà vua, phải biểu lộ tình cảm của mình trước sự chăm sóc của chính phủ Pháp và họ có quyền chờ đợi nhà vua. Tôi cố gắng làm cho ông ta thấy việc làm của ông ta là khinh suất và lăng mạ chính phủ bảo hộ. Nhà vua vẫn giữ im và vẫn giữ thái độ như lúc ban đầu tôi vừa đến. Tôi hỏi ông ta sao không trả lời tôi về những điều tôi vừa nói. Ông ta bắt đầu nói, cái đó thuộc về quan điểm chính trị. Tôi cắt đứt lời ông ta và nói rằng tôi không có ý định tranh luận về chính trị với ông, bởi vì việc tranh luận đó đã mệt mỏi bởi những người xung quanh ông ta, và hỏi ông ta có hối tiếc gì về những lời tuyên bố của mình không. Tài liệu số 208-13, hồ sơ 9588. Ba nhỏ. Những thái độ hòa dịu đánh lừa đối thủ. Sau những lần tỏ thái độ quyết liệt như thế, dường như nhà vua cũng nhận ra rằng những hành vi như thế là hơi quá quắt, dễ làm lộ ra những kế hoạch âm thầm mà mình đang nung nấu và đang tiến hành. Nhà vua đã nhún mình một cách khéo léo để làm dịu đi sự căng thẳng, dịu bớt đi sự nghi ngờ của những nhân vật chủ chốt trong bộ máy cai trị thực dân. Trong bức điện báo cáo với Bộ trưởng Bộ thuộc địa Pháp ngày 14 tháng 6 năm 1915 đánh đi từ Vũng Tàu, viên toàn quyền lấy làm hoan hỉ trước một số hành vi của vị vua trẻ tỏ ra thân thiện với người Pháp. Ông ta viết, nhờ trí thông minh tuyệt vời, ông ta đã bước đầu nắm được văn chương và khoa học. Ông theo dõi các tin chiến sự trên bản đồ. Ông đặt ảnh của tướng Joffre tại một vị trí trang trọng trong phòng làm việc của ông. Ông ta nói với tôi rằng ông mong được ra mặt trận như hoàng tử xứ Galler, như thái tử nước Bỉ, để chỉ huy một trung đoàn binh lính người An Nam. Tài liệu số 27-23, hồ sơ 9588. Ví như ngày 7 tháng 11 năm 1915, nhà vua nổi cơn giận dữ và đòi phải xét lại việc thực hiện Hiệp ước Giáp Thân 1884, thì 10 ngày sau, nhân dịp Tôn Thất Hân, Thượng thư Bộ Hình được mời ra Hà Nội dự họp Hội đồng Bộ trưởng Toàn Đông Dương. Nhà vua đã gửi cho toàn quyền Đông Dương một bức thư với lời lẽ rất hòa hiếu. Bức thư ấy có những đoạn như sau. Huế, ngày 17 tháng 11 năm 1915. Kính thưa Ngài Toàn Quyền, thấm thoát đã ngót một năm qua, kể từ khi Ngài được chính phủ Pháp chỉ định sang đây điều hành số phận của Đông Dương. Ngài đã tự mình xác định phải hoàn thành những công cuộc cải cách và những dự án cải cách bảo đảm cho tương lai và công cuộc phát triển của đất nước chúng tôi. Tôi còn nhớ rõ lần Ngài ghé thăm, trong dịp ấy tôi đã hiểu, qua những lời tuyên bố của Ngài, là những ý tưởng gì có thể đưa lại sự thịnh vượng cho đất nước này, quả là rất chân thành và độ lượng. Đến nay, tôi vẫn còn thấy xúc động trước tình cảm cao đẹp của Ngài với những gì có thể góp phần cho sự thịnh vượng của đất nước này. Tôi còn trẻ tuổi, nên tôi thấm thía rằng phải hết sức tận dụng sự chỉ đạo sáng suốt của Ngài để phát triển đức hạnh của cá nhân và truyền thống đã được tổ tiên trao truyền lại cho tôi. Trong giờ phút này, nước Pháp cao cả đang cùng với đồng minh, các cường quốc khác chiến đấu chống một kẻ thù được vũ trang ghê gớm nhưng lại có dã tâm hung dữ. Như vậy, nhằm để bảo vệ công bằng, công lý trong nhân loại, dân tộc tôi và bản thân tôi rất xúc động, vui mừng nghe những tin chiến thắng của quân đội nước Pháp. Thưa Ngài Toàn Quyền, tôi xin kèm theo đây tấm lòng của tôi chân thành mong mỏi sẽ sớm được nghe tin chiến thắng cuối cùng của nước Pháp. Tôi xin cầu chúc cho Ngài cùng quý quyến mọi sự an khang và hạnh phúc. Tài liệu số 210-15, hồ sơ 9588. Chúng ta có thể thấy rằng, với những lời lẽ ngoại giao khéo léo như vậy, nhà vua đã có thể làm đẹp lòng nhân vật có quyền lực cao nhất Đông Dương lúc bấy giờ. Đến mức trong báo cáo số 391, ngày 2 tháng 5 năm 1916, gửi về Paris cho Bộ trưởng Bộ thuộc địa, toàn quyền Rumer vẫn lạc quan mà viết rằng, tôi có thể phấn khích mà nói rằng, trong chuyến đi cuối cùng của vừa rồi, tôi đã xác nhận tình hình chính trị ở đây là rất khả quan như tôi đã viết báo cáo vào ngày 14 tháng 6 năm 1915. Tôi dành phần lớn thời gian để tiếp cận nhà vua trẻ Duy Tân. Qua thái độ những tháng vừa qua, muốn cho nhà vua thấy sự ân cần chăm sóc của chúng ta và khả dĩ khuyên ông ta một cách ân tình nhằm định hướng suy nghĩ của ông ta. Tôi chưa báo cho ngài ngay về sự lầm đường trong đức hạnh của nhà vua, vì việc đó chưa nghiêm trọng và vì thực tế ông ta còn nhỏ tuổi. Người ta nói ông ta hay hống hách và tính tình bất thường. Tuy thế, sự cố này chỉ là một trạng thái về tinh thần cần được giám sát và cần có hướng khắc phục sửa chữa. Khi đã nhận được bức thư cuối năm, ông ta gửi cho tôi với lời chúc tụng theo truyền thống. Nhân đó tôi trả lời với những lời ám chỉ về những sự cố xảy ra mà ông ta là tác giả, và tôi cũng hàm ý của trách ông ta một cách cương quyết về những vấn đề đó. Từ đó không có sự cố nào xảy ra. Nhà vua lấy làm tiếc rằng đã để xảy ra những sự cố đó. Tôi xin kết thúc bản báo cáo và xin nhấn mạnh rằng mặc dù có những thái độ, hành động sai lầm trong quá khứ, song đó là biểu hiện của tuổi non trẻ, nên không lấy gì làm nghiêm trọng lắm. Chúng ta cố gắng để thắt chặt tình cảm của nhà vua tương lai của xứ An Nam với chúng ta. Công việc thực ra chưa hoàn thành, song với ngài khâm sứ, một con người đầy quyền năng và tài cán sẽ điều hành công việc bảo hộ xứ An Nam và chăm lo việc mở mang trí tuệ, đạo đức cho nhà vua trẻ này. Tài liệu 206-11, hồ sơ 9588. Như thế, ngay một ngày trước khi nổ ra cuộc khởi nghĩa, ngày 3 tháng 5 năm 1916, viên toàn quyền Đông Dương vẫn còn niềm lạc quan và đầy hy vọng cải tạo, lôi kéo được vua Duy Tân theo con đường họ sắp xếp. Nhưng ngài toàn quyền và bộ máy cai trị thực dân đã lầm to. Chính trong những tháng ngày mà khâm sứ và toàn quyền ra sức lôi kéo, phủ dụ như vậy thì vua Duy Tân đã âm thầm chuẩn bị hành động theo tiếng gọi của lương tâm. Có thể ghi nhận rằng những hành vi vừa tỏ ra bức xúc, phản kháng rồi lại vừa tỏ vẻ nhún nhường, xoa dịu mà nhà vua trẻ thể hiện trong vài năm cuối của triều đại Duy Tân đã hầu như đánh lừa được kẻ thù. Mãi sau này, khi khởi nghĩa đã bùng nổ rồi, kẻ thù mới suy đoán kết nối những chuỗi sự kiện ấy, và họ hiểu rằng nhà vua đã âm thầm nung nấu ý chí bất khuất để khi có thời cơ sẽ hành động theo mục tiêu đánh đuổi kẻ thù xâm lược. Điều này đã được chính quyền Rome xác nhận. Khi nhìn lại sự kiện khởi nghĩa tháng 5 năm 1916, suy xét về vai trò của vua Duy Tân, ông ta viết trong báo cáo ngày 20 tháng 5 năm 1916 gửi lên Bộ trưởng Bộ Thuộc Địa rằng: "Trước đây tôi không báo cáo về những sự lầm đường lạc lối trong hạnh kiểm của nhà vua trẻ này, bởi vì về thực tế có thể do những khủng hoảng trong tuổi dậy thì, tính tình khí sắc luôn thay đổi, và chăng những biến cố xảy ra dường như không quan trọng lắm. Lần đầu tiên khi phát hiện một kho báu có 10.000 nén bạc trong hoàng cung vào ngày 7 tháng 10 vừa qua, vua Duy Tân đã thể hiện một cách khác thường mà ngài Sắc Lơ đã báo cáo. Nhà vua chống lại việc khai quật kho báu, tỏ ra ngạo mạn trước các vị thượng thư và thiếu lịch sự đối với người đại diện chính phủ bảo hộ đang có mặt tại đấy. Trong trường hợp đó đã bộc lộ ra một tư tưởng sai lầm của một người mới lớn muốn thể hiện quyền lực và quyền hạn tuyệt đối của mình. Ngài khâm sứ đã có ý kiến xác đáng trong báo cáo của mình là cần có kế hoạch để đấu tranh với nhà vua, chống lại việc chuyên quyền độc đoán, và nhà vua phải biết bảo vệ các thượng thư để họ thi hành được nhiệm vụ, chú ý đến những việc chúng ta làm để họ hợp tác với chúng ta. Tôi chấp nhận hoàn toàn những điều mà chúng ta đã đem lại lợi ích cho triều đình Huế từ lâu về việc thiết lập việc quản lý theo hiệp ước năm 1884. Trong khoảng thời gian đó, có một biến cố dị thường làm bận tâm và ảnh hưởng đến tư tưởng nhà vua. Sự cố đó đã được trình bày chi tiết trong báo cáo ngày 19 tháng 11 của khâm sứ Trung Kỳ. Ngài Sắc Lơ không xem đó là một hành động trẻ con khi Duy Tân đưa ra những ý kiến với chính phủ Pháp về việc cố tình không thi hành một hiệp ước mà ông ta nói bản thân ông ta không hiểu được các điều khoản trong hiệp ước ấy. Trái lại, hoặc là ông ta có ý thức, hoặc là có người khác xúi giục. Đó là phải bãi bỏ việc giám hộ ông ta của các vị thượng thư và sau đó là đến chính phủ bảo hộ. Lúc bấy giờ, thái độ của nhà vua được xem như bình thường, cần phải chăm sóc giúp đỡ để ông ta sửa chữa. Cũng vậy, tôi đã nhận được bức thư chúc mừng theo truyền thống của nhà vua trẻ vào cuối năm vừa rồi. Nhân dịp đó, tôi đã gửi thư trả lời. Tôi đã nhẹ nhàng đề cập đến những sự cố đáng tiếc mà ông ta là tác giả. Đó là việc thật đáng của trách. Từ đó, không có việc gì mới xảy ra nữa. Nhà vua nói là rất tiếc đã để xảy ra những việc khó chịu như thế. Trong lúc đó, việc còn lại là tổ chức đám cưới cho ông ta vào cuối tháng giêng đã làm cho ông ta khuây khỏa, chấm dứt sự khủng hoảng về thể chất và tinh thần so với thời gian trước đó vài tháng. Vì theo ý trong thư của Khâm Sứ Trung Kỳ gửi cho tôi ngày 17 tháng 1 năm 1916, nên tôi đã quyết định đồng ý cho tổ chức đám cưới vào ngày 30 cuối tháng đó. Tôi biết ngài Khâm Sứ Sắc Lơ có những hiểu biết về tập quán lễ nghi của triều đình Huế, nên giao cho ông ta lo liệu việc này, có những chỉ thị cần thiết đối với hoàng gia và dân chúng. Tôi cũng đã báo cáo với ngài trong công điện ngày 24 tháng 4 là đám cưới đã tổ chức đúng ngày quy định theo lễ nghi triều đình, song không huy hoàng và tráng lệ. Bà Vương Phi trẻ này được phong làm nhị giai, tước này cũng đã được phong trước đây cho bà vợ của vua Thành Thái khi bà này vào ở trong hoàng cung. Bà là vợ hợp pháp ở hàng thứ nhất. Tôi xin nói thêm là nhà vua tự do chọn vợ là con của thầy dạy vua. Còn ngài Mai Khắc Đôn, một viên quan được tôn sùng, hình như là vua nghiêng về sự lựa chọn này trong một thời gian nào đó. Còn các bà Hoàng Thái Hậu, Hội đồng Hoàng tộc, Phủ Phụ Chính đều bằng lòng với cuộc kết hôn này và hướng dẫn tất cả các chi tiết theo phạm vi của tổ chức mình. Dẫu sao đi nữa, khi đi vào Huế tháng 2 vừa rồi, tôi thấy rằng sự kết hôn đó đã được dư luận đồng tình. Ngài sẽ tìm thấy là bản sao lá thư tôi viết cho nhà vua khi tôi trở về Hà Nội, gửi theo tặng phẩm nhân đám cưới của ông, vì tôi cho bấy giờ là lúc thích hợp. Và bản sao lá thư trả lời của nhà vua, bức thư này đã thể hiện một cảm tưởng tốt đối với thời gian tôi vào ở Huế. Tôi đã tiếp cận được nhà vua, nói cho nhà vua biết rằng trong những tháng vừa qua, nhà vua có những điều thiếu sót và làm cho ông ta thấy một điểm mới về sự ân cần chăm sóc của chúng ta. Khuyên nhủ ông ta với một lòng nhân từ nhằm tác động đến tâm hồn ông ta. Trong lúc nói chuyện, ông ta có lẽ tin vào tôi nên đưa ra những nguyện vọng mà tôi rất vui vì đã thỏa mãn được mong muốn của ông ta, tỏ vẻ như chấp nhận những lời phê phán của tôi, thể hiện niềm vui mà người ta khó có thể cho đó là giả dối. Những nguyện vọng đó là cùng đi với tôi để đến thăm các tiểu đoàn lính chiến, và ông ta nói là ông ta cảm thấy tự hào về việc các tiểu đoàn này lên đường sang Pháp. Làm sao chỉ trong thời gian ngắn như vậy, cái gì đã làm thay đổi tâm hồn và ý thức nhà vua mà mới đây nhà vua đã có những lời cam kết đầy hữu nghị với tôi, lại xảy ra một cuộc nổi loạn được chuẩn bị rất kém lại bất hợp pháp. Sự thật là sự thay đổi đó không phải tức khắc, mà đó là một việc diễn ra rất chậm rãi, liên tục nhưng rất khó nhận biết và không thể nghi ngờ được. Ngài toàn quyền Albert Sarrault có một linh cảm mà tôi cũng chia sẻ khi đến Huế năm 1915, là nhà vua trẻ con kia đã có mối liên hệ tốt với nước Pháp vì đã đưa ông lên ngôi để ông trở thành một vị vua hiện đại. Đứa trẻ đó khi lớn lên vẫn giữ kín trong lòng mối thù hận ngày càng phát triển chống lại những người mà ông quên rằng chính họ đã đem đến điều tốt lành cho ông ta, mà ông ta cho đó là một trở ngại để ông thực hiện tham vọng của một nhà độc tài. Hình như người trai trẻ này bị ảnh hưởng của tật chứng di truyền, ảnh hưởng của hai nền giáo dục An Nam và Pháp, vấp phải những mâu thuẫn mà những lệch lạc đã hình thành trong trí não mầm mống, sẵn sàng chịu những ảo tưởng tệ hại nhất. Sau khi vua Duy Tân bị bắt, người thầy của ông là Aberhe đã viết về những nét rất thú vị trong tính cách của nhà vua. Mảnh đất đã chuẩn bị sẵn rồi, các tên nổi loạn khéo gieo trồng đã tìm được người đồng mưu ở cấp cao. Rõ ràng là những hành động của vua Duy Tân mà người ta có thể cho đó là những hành động của trẻ con, những sai lầm của tính độc đoán và sự hay thay đổi tính khí, song sự thật thì trái lại. Đó là biểu hiện của một ý chí đang nung nấu, chưa bộc lộ ra. Và cho đến lúc đó, viên toàn quyền này mới cay đắng suy đoán rằng cũng như vậy, nhà vua tỏ thái độ về việc phát hiện kho báu chứa bạc nén. Ông ta tỏ rõ sự giận dữ vì đã để mất đi một tài sản lớn nhằm cung cấp cho nhóm nổi loạn. Tài liệu số 10, hồ sơ 65530.